sư cụ Đàm Tiến kể chuyện cho thầy đấy, thầy kể chúng các con nghe cái ông cái sư cụ hồi xưa, sư cụ ở tỉnh Thái Nguyên ở Bắc, Thái Nguyên đi lên nữa là Lào Cai đấy, cho đến tỉnh Hà Giang của con đó. Sư cụ hồi xưa làm bà mụ, tiếng ở ngoài Bắc gọi là bà đỡ đấy, thì là làm bà mụ. Thì sư cụ mới ở bị đổi lên cái tỉnh Thái Nguyên, thì nhà nước người ta cho ở cái nhà rộng 2 tầng của nhà nước. Thế ở thì cụ ở không hết, cụ mới cho thuê một người ở nhà dưới, không cho thuê mà cho người ta ở nhờ. Ngày xưa tỉnh nhỏ thì nhà cửa nó rẻ lắm, thường lắm, cho nên cụ ở nhà trên cho cái ông đó, ông ở nhờ ở nhà dưới. Thì cái ông đó, ông ấy làm cái nghề chém người ta, khi mà ai có tội thì người ta đi chém. Thế rồi ông ấy làm cái nghề đó thì có một cái người đó mới bị tội chết chém, thì người vợ mới đến, người vợ mới tới, mới bảo rằng, mới năn nỉ cái ông này là xin ông tha cho chồng tôi, thì xin tôi xin biếu là số tiền như thế để xin ông tha. Thế thì cái ông này thì ông ấy đã nói rằng ông ấy đâu có quyền gì, đây là lệnh ở trên ra lệnh thì ông cứ phải làm thôi, chứ chính ông đâu có quyền, cho nên đâu có tha được. Thế nhưng mà cái người vợ nhà quê thì không biết, cứ năn nỉ mãi, ông ấy nói mãi chẳng nghe. Thì ông bảo thế thôi, thế cứ để tiền đấy. Nhưng mà về dặn cái người chồng ấy, đến khi nào mà mang ra chém ấy thì tôi hô là chạy, thì cứ thế mà chạy đi. Thì ông ấy cũng là ông ấy nói thế thôi, thì ông cũng không tin, chính ông ấy cũng không tin, nhưng mà ông ấy nói như vậy. Đến khi mà ông ấy mang ra chém thì ông cũng hô lên, bởi vì cái người vợ cũng ra đấy chứng kiến. Thế cho nên người vợ mới ra tới nơi, thì ông ấy thấy cái bà vợ này đứng đấy thì ông cũng hô lên là chạy, nhưng mà miệng thì ông hô mà tay thì ông chém, thì người ta đứt đầu, người ta chết rồi còn đâu. Thì ông ấy mới hô lên như thế, ông bảo chạy, thì cái người này đứt đầu rồi. Thì ông mới cầm cái tiền này, ông đưa lại cho người vợ. Ông bảo, tôi làm sao tôi có quyền đấy, bà xem, còn bao nhiêu những các quan trên, tôi là chỉ là người tay sai, tôi làm sao tôi cứu được. Thì thôi, thì cái số của ông ấy như thế, thôi bà về chôn cất đi đây, trả lại cái số tiền đó. Thì mang về mà chôn cất đi, thôi làm ăn thôi, coi như là ăn ủi mấy câu, thế rồi bỏ qua đi. Mà như thế trong ấy là cái chuyện đã từ lâu, đã 30 năm rồi. Chuyện đã 30 năm từ xưa rồi. Đến khi mà ông này, ông ấy ở sư cụ thì ở trên, lúc bây giờ làm bà mụ ở trên lầu, để cho cái ông này ở nhờ nhà dưới. Thì cái việc xảy ra đã 30 năm trước rồi. Thế thì cái ông này thì lại nghiện thuốc phiện. Thế thì tối linh đi, thì cứ nằm hút thuốc phiện ở nhà dưới, ở nhờ cái nhà dưới đó. Thì thấy có người gọi cửa, thì ông hỏi ai đấy, đêm không dám mở cửa mới hỏi. Thì cái người mới xưng tên rằng, tôi cái hồi đó bị cái tội như thế, thì ngài có dạy rằng chạy, cho nên là tôi cứ thế tôi chạy, nhờ ngài mà tôi được thoát nạn. Thì bây giờ chúng tôi đi làm ăn buôn bán, bắt đầu có tiền, mà cũng đã 30 năm qua, cho nên bây giờ về tìm, trước khi về thăm vợ thăm con thì nhớ đến cái ơn. Cho nên tôi tới đây để tôi xin tạ ơn đã, rồi tôi mới về thăm vợ thăm con. Thế thì cái ông này ở trong mới nhớ đến cái việc đó, biết là cái hồn ta về, cho nên cái ông này cũng phải nói thật rằng, thực ra thì đã chết rồi, mà tôi bởi vì bắt buộc với cụm kề như thế thì thôi, cái số tiền mà cho tôi đã trả lại cho vợ, đã làm ăn buôn bán, thì thôi coi như là cũng lại an ủi cái vong ấy mấy câu. Thế thì cái người vong này, người ta kêu lên một tiếng, lúc bây giờ người ta mới biết là người ta chết rồi. Ta kêu lên một tiếng rồi thì thôi. Thế nhưng mà đến sáng ngày mở cửa ra thì thấy có một đống rẻ rách để ở trước cửa. Ta nhập vào cái rẻ rách mà người ta sống, thì người ta cứ nhập vào cái rẻ rách đó, người ta sống, người ta cứ nhận là thân người ta. Mà người ta cũng thấy có chợ, có búa, làm ăn buôn bán, ta làm ăn được. Để người ta có tiền, người ta về, người ta tạ ơn. Tức là người ta, người ta thấy theo theo cái đời sống của người ta. Thế người ta về để người ta tạ ơn. Thế thì như thế, là biết rằng cõi âm người ta cũng sống, người ta cũng thấy con người với nhau như thế này, cũng chở búa, cũng buôn bán làm ăn với nhau.